Phần 3. Con đường Bồ Tát. Phát lộ Bồ Đề Tâm. Sự biến cải tuần tự.
Nếu thật sự chúng ta muốn thăng tiến trên đường phát triển tâm linh và tinh thần để hướng về một thể dạng tâm linh hoàn toàn có kỷ cương và hoàn thiện, ta phải tập luyện tinh thần tuần tự từng giai đoạn một. Phương pháp tập luyện tuần tự cho thấy đã đem đến kết quả trên tất cả mọi lãnh vực, từ thế giới vật chất bên ngoài đến lãnh vực thuộc bên trong của tâm linh. Thật sự, điều đó cũng tương tự như một định luật thiên nhiên, có thể so sánh như một hệ quả của luật nhân quả. Sự biến cải tâm thần hay sự phát triển tâm linh tuần tự phải được xây dựng, nói theo ngôn từ Phật giáo, trên cơ sở hòa hợp giữa phương pháp, tiếng Phạn Upaya và trí tuệ, tiếng Phạn Prajna. Chúng ta vừa nghiên cứu tỉ mỉ về tâm kinh qua các trình bày tuyệt vời về trí tuệ. Vậy trong phần này, ta hãy chú ý đến phần phương pháp, đặc biệt là phương pháp phát huy lòng từ bi. Để giúp cho trí tuệ về tánh không có thể trở thành một liều thuốc hóa giải hiệu nghiệm, chống lại những bấn loạn tâm thần và những u mê tinh vi của hiểu biết, phải cần thêm một yếu tố bổ khuyết là Bồ Đề Tâm, tức tâm nguyện vì thương người nên ước mong đạt được Phật tính để đem đến an vui cho tất cả mọi chúng sinh. Bồ Đề Tâm, tức là phương pháp trên đường đạo, là yếu tố không thể thiếu sót, giúp đem đến tâm thức siêu việt của sự giác ngộ toàn diện, tức tâm thức hoàn toàn thức tỉnh của Phật. Ta có thể bảo rằng Bồ Đề Tâm là đặc tính cá biệt của Bồ Tát, đó là loại người mà trong tâm kinh gọi là thiện nữ hay thiện nam. Ta có thể đạt được sự hiểu biết thâm sâu và vững chắc về tánh không, kể cả việc thoát khỏi chu kỳ sinh diệt. Nhưng một khi chưa phát lộ được Bồ Đề Tâm, ta chưa phải là một vị Bồ Tát. Phát lộ Bồ Đề Tâm không phải chỉ dùng lòng từ bi cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau là đủ. Phát lộ Bồ Đề Tâm đòi hỏi sự dấn thân sâu xa và toàn diện, nắm lấy quyết định là cái tôi này phải tự đứng ra lãnh trách nhiệm, giải thoát tất cả chúng sinh khỏi vòng đau khổ. Để lòng từ bi mãnh liệt đó có thể phát lộ trong ta, trước hết ta phải phát huy tình thân thiện và sự cảm thông với kẻ khác. Thiếu tình thân thiện chân thành, không thể nào phát lộ được Bồ Đề Tâm thật sự. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn sau thế nào là tình thân thiện. Các vị đại sư Ấn Độ thuộc tu viện Nalanda đưa ra hai phương pháp chính để phát lộ Bồ Đề Tâm. Phương pháp thứ nhất là phương pháp sáu nguyên nhân và một hậu quả, còn gọi là phương pháp bảy điểm, và phương pháp thứ hai là phương pháp trao đổi giữa ta và kẻ khác.
Phương pháp sáu nguyên nhân và một hậu quả.
Trong phương pháp sáu nguyên nhân và một hậu quả, ta phải xem mỗi sinh linh như chính người mẹ thương yêu của ta, hoặc một người nào đó mà ta yêu thương nhất. Đối với ta, người này là biểu tượng của lòng nhân từ. Để tập luyện phần này, ta khởi động tình thương yêu đối với mẹ ta, hay bất cứ ai thật từ tâm và khả ái như chính mẹ ta. Sau đó, ta trải rộng tình thương yêu đó đến từng sinh linh và xem tất cả đều đối xử tốt và thiện cảm với ta. Nếu hiểu rằng qua muôn trùng kiếp sống, vô tận và không khởi thủy của ta. Đã có biết bao nhiêu mối dây chằng chịt buộc ta với kẻ khác, ta sẽ ý thức được những sinh linh đó đã từng là thân quyến hay mẹ của chính ta, đã từng nâng niu ta, thương yêu ta. Thế giới thú vật cũng cho ta cơ hội để quan sát được thế nào là từ tâm. Chẳng hạn, nếu ta ngắm nhìn chim muông đang sinh sống, ta sẽ thấy chim mẹ nuôi nấng chim con như thế nào, lấy cánh che chở cho đàn con như thế nào, suốt từ lúc còn nhỏ cho đến khi đủ lông đủ cánh. Dù đó có phải là lòng từ bi hay chăng, ấy là tùy vào những tiêu chuẩn của con người đặt ra, nhưng cảnh tượng ấy đã chứng minh một cách không chối cãi được tình thương vô biên của một người mẹ. Đàn chim con hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ. Đối với chúng, người mẹ là sự che chở duy nhất, nơi nương tựa duy nhất và là người nuôi dưỡng duy nhất. Hơn thế nữa, người mẹ xả thân vì sự an lành của đàn chim con cho đến mức có thể hy sinh sự sống của mình nếu cần đến để bảo vệ chúng. Đó là thể dạng tâm thức mà ta phải thực thi đối với tất cả chúng sinh. Suy tư về chu kỳ bất tận của sinh diệt sẽ giúp ta hiểu rằng tất cả sinh linh đang sống, dù mang tước hiệu nào hay thuộc tầng lớp nào, trước đây đều đã từng cư xử với ta như thế. Ý thức được như vậy sẽ phát triển sâu xa trong ta sự cảm thông và lòng biết ơn của ta đối với tất cả mọi người. Những tình cảm đó lại tiếp tục khơi động trong ta tình thân thiện chân thành đối với họ. Nhờ vào tình cảm gần gũi đó, ta có thể nhìn thấy lòng từ tâm của họ đối với ta từ trước, bất kể là thái độ của họ như thế nào trong hiện tại. Đó là những gì ta phải hiểu về lòng thân thiện đích thực đối với tất cả mọi chúng sinh. Nhưng tình cảm đó, cũng như bất cứ thứ gì khác, chỉ nảy nở từ từ thôi. Giai đoạn trước nhất, phải tạo ra trong ta sự bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sinh. Trong đời sống hàng ngày, xúc cảm và thái độ của ta đối với kẻ khác biến đổi không chừng mực. Ta cảm thấy gần gũi với một số người nào đó, và ta lại tỏ ra vô tình đối với một số người khác. Ngay cả tình cảm của ta đối với một người duy nhất cũng có thể chuyển từ thái cực này đến thái cực khác chỉ vì một biến cố nhỏ nhoi nào đó đã xảy ra. Nếu tâm thức không được tinh lọc để loại bỏ những bấn loạn, tình cảm thân thiện của ta đối với một số người trong cuộc sống hàng ngày chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm phát sinh từ những quan điểm sai lầm và từ sự bám víu mà thôi. Thực ra, loại thân thiện xuất phát từ sự bám víu như thế có thể biến thành một trở ngại cho việc phát huy lòng từ bi thật sự. Vì vậy, ta đã hiểu tại sao phải phát huy sự bình đẳng. Khi đã thực hiện được điều này, tình cảm thân thiện mà ta cố gắng biểu lộ với kẻ khác mới thực sự là kết quả của suy tư chính chắn và không phải là sự bám víu. Với thời gian, ta sẽ biểu lộ được tình cảm thân thiện như thế đối với chúng sinh và ta sẽ cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy chúng sinh đau khổ, cho tới mức mà lòng từ bi bao la của ta, lòng ước vọng mãnh liệt của ta muốn nhìn thấy kẻ khác thoát khỏi khổ đau trở nên cực mạnh, bắt ta phải tự nguyện làm thế nào để giải thoát cho họ. Với cùng phương cách như thế, ta phát huy tình thương yêu nhân từ, ước mong kẻ khác được hạnh phúc, và thêm một lần nữa, ta tự nguyện phải quyết tâm làm thế nào để đem đến hạnh phúc cho họ. Cuối cùng, từ sức mạnh của lòng từ bi và tình thương yêu giúp đỡ ghép với sự tự nguyện cá nhân của ta sẽ đưa đến thái độ thương người thật đặc biệt, trợ giúp ta tìm cách giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi đau khổ mà không cần kêu gọi đến sự trợ giúp của bất cứ người nào khác. Nói đến đây, ta hãy tự xét lại xem ta thực sự có đủ khả năng đưa kẻ khác đến sự an vui tối hậu hay chăng? Nhà đại triết gia và đại luận sư Ấn Độ là Dharmakirti trong một quyển sách thuộc toàn bộ trước tác chuyên khảo về sự hiểu biết vững chắc của ông có ghi như sau. Nếu các yếu tố liên quan đến phương tiện còn mù mờ, quả thật là khó để giải thích cho kẻ khác. Trên quan điểm Phật giáo, giải pháp hữu hiệu nhất để dẫn dắt tất cả mọi chúng sinh đến hạnh phúc tối hậu là cách giúp họ đến gần với Phật tính. Vậy, muốn dẫn dắt kẻ khác, ta vừa phải hiểu thấu thế nào là Phật tính và đồng thời phải thực hiện thật sự được Phật tính. Khi biết ý thức được như thế, ta sẽ hiểu rằng nếu muốn đem đến an vui tối hậu cho tất cả mọi sinh linh, chính chúng ta đây phải đạt được giác ngộ. Ý niệm đó là điểm cao nhất trong sự tu tập bằng phương pháp bảy điểm, và đó chính là Bồ Đề Tâm. Ý niệm này bao gồm ước vọng đem đến hạnh phúc cho kẻ khác và cả ước vọng đạt được Phật tính để có thể thực hiện được ước vọng đó.
Bình đẳng giữa ta với người.
Phương pháp thứ hai là phương pháp bình đẳng với kẻ khác và trao đổi chính ta với kẻ khác. Trong phương pháp này, ta tập tìm hiểu từ nơi sâu kín nhất trong ta những cá tính căn bản chung giống nhau giữa ta và kẻ khác. Trên thực tế, nếu nói về phản ứng tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc và ước mong loại bỏ khổ đau, thì giữa kẻ khác và chính ta, tất cả đều hoàn toàn giống như nhau. Bằng phương cách suy nghĩ như thế, ta nuôi dưỡng ý nghĩ như sau. Hoàn toàn giống như tôi, tất cả mọi người đều có quyền thỏa mãn lòng ước mong chính đáng, đạt được hạnh phúc và chiến thắng khổ đau. Cũng hoàn toàn giống như tôi, họ cũng có tiềm năng như tôi để thực hiện lòng ước mong của họ. Sự khác biệt duy nhất giữa kẻ khác và tôi chỉ là con số mà thôi. Một bên duy nhất chỉ có tôi, một bên lại đông vô số kể. Từ đó ta sẽ tự hỏi, giữa họ và tôi thì nhu cầu bên nào lớn hơn? Thông thường, khi ta nghĩ đến quyền lợi cá nhân của ta so với quyền lợi kẻ khác, ta có cảm giác chúng chẳng có gì liên quan với nhau. Nhưng thật ra không đúng như thế. Vì chưng mỗi chúng ta đều là thành phần của một cộng đồng, một tổ chức xã hội phức tạp, bất cứ một biến cố đớn đau nào xảy ra trong đời sống của một cá nhân cũng đều ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng của cá nhân đó. Ngược lại, bất cứ gì làm tổn thương một cộng đồng cũng sẽ ảnh hưởng đến từng cá nhân trong cộng đồng ấy. Ta lại tiếp tục suy tư theo phương cách như sau. Nếu như sự kiện nuôi dưỡng bất tận những ý tưởng nhắm vào cá nhân duy nhất của ta có thể làm thỏa mãn được những ước vọng ích kỷ của ta và đem đến hạnh phúc cho chính ta, và đó cũng là những gì ta đang làm liên tục từ khi mới sinh ra đời và cũng đã làm từ muôn trùng kiếp trước, ta đã phải đạt được mục đích từ lâu rồi chứ. Nhưng rõ ràng là không đúng như thế một chút nào cả. Khi hiểu được như vậy, ta phải đi đến kết luận là nếu tiếp tục vận dụng tâm trí theo những thói quen lâu đời và ích kỷ như thế, ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc tối hậu, và còn có thể cái tôi trân quý của ta cũng khó tránh khỏi khổ đau. Ngược lại, trong tập đường dẫn vào cách tu tập của các vị Bồ Tát nhập Bồ Đề Hành Luận, Santideva, tức Ngài Tịch Thiên, giải thích như sau. Nếu trong quá khứ chúng ta đã biết chọn quyết định đảo ngược lối sống của ta, chối bỏ sự tôn thờ chính ta để đổi lấy những ý tưởng chăm lo, an vui cho kẻ khác, và nếu như chúng ta đã quyết tâm theo đuổi con đường ấy, thì có lẽ ngày hôm nay ta đã đạt được giác ngộ hoàn hảo rồi. Ông viết như sau. Nếu ngươi trong một quá khứ xa xôi đã hoàn thành được những hành vi như thế đó, ngươi đâu có lâm vào hoàn cảnh như hiện nay. Cái hoàn cảnh sao mà quá khác biệt so với cái phúc hạnh tuyệt vời của Phật tính.
Nên yêu quý chính ta hay yêu quý kẻ khác?
Trong tập Dòng Hoa Quý Giá, tức Dòng Bảo Châu hay Bảo Hành Dương Chính Luận, một trước tác nổi tiếng của Bồ Tát Long Thọ, Ngài cho biết rằng nếu những ai muốn đạt được thể dạng siêu việt của một vị Phật phải giữ cho đúng ba nguyên tắc sau đây. Lấy lòng từ bi bao la làm rễ, phát sinh bồ đề tâm từ lòng từ bi bao la, và lấy trí tuệ thực hiện được tánh không làm thành phần quyết định và bổ khuyết cho hai nguyên tắc vừa kể trên. Tất cả các vị nhân, trong đó có Phật Thích Ca Mâu Ni, đã nhận thấy những điều bất lợi khi chỉ biết yêu quý chính bản thân mình và những điều lợi ích khi quan tâm đến niềm an vui của kẻ khác. Làm ngược lại có nghĩa là ta tiếp tục sống trong chu kỳ của những đau khổ không ngừng. Chúng tiếp nối nhau như những đợt sóng của đại dương. Đợt sóng trước chưa kịp dứt, đợt sóng sau đã chực đến. Ta than vãn mãi về những khổ đau ấy, nhưng ta phải hiểu rằng ta đã rơi vào chu kỳ đau khổ đó, chẳng qua vì ta đã ủy thác sự an vui của ta trong tay một vị thế ích kỷ quá đáng, và ta đã chọn thái độ lừa phỉnh, cố bám lấy sự hiện hữu của cái ta và xem đó là một kẻ đồng minh. Nơi cội rễ của khổ đau, ta thấy có hai sức mạnh rất mãnh liệt. Sự nhận biết cái ta, tức sự cảm nhận cái ta hiện hữu một cách tự tại, và những ý tưởng tập trung vào chính ta, quan tâm vào sự an vui của mỗi một mình ta. Hai thái độ đó đã ăn sâu vào những góc kẹt kín đáo nhất của tim ta, và từ nơi đó chúng liên kết sức mạnh với nhau, khống chế đời sống của ta bằng một thứ uy quyền không chối cãi được. Nếu ta không tích cực và cố gắng trau dồi sự hiểu biết tánh không cũng như lòng từ bi đối với kẻ khác, sức mạnh hung bạo của nó sẽ trở nên cứng rắn và bền chắc như kim cương. Ta không nên coi thường ý nghĩa của lý tưởng thương người giúp ta yêu thương kẻ khác. Ta cũng không nên coi đó là một sự chối bỏ hay hy sinh hoàn toàn những quyền lợi của ta. Hơn nữa, nếu ta phân tích kỹ lưỡng cách tập luyện bồ đề tâm, ta sẽ nhận ra rằng phát huy lòng thương người luôn luôn kèm theo ước vọng đạt được giác ngộ toàn vẹn, mức hoàn thiện cao nhất, rốt ráo nhất cho quyền lợi của ta. Giác ngộ toàn vẹn có hai khía cạnh: hiện thân cho sự hội nhập của thân xác hình tướng và thân xác đạo hạnh, còn gọi là thân xác chân lý. Thân xác chân lý là kết quả thành đạt của quyền lợi chính ta. Trong khi đó, thân xác hình tướng là sự thành đạt của quyền lợi kẻ khác. Trong cùng một ý nghĩa như thế, vị đại sư Phật giáo là Tsongkhapa, tông khách ba, cho biết rằng khi ta giúp đỡ kẻ khác, hậu quả gián tiếp là những ước vọng của ta sẽ thực hiện được. Thực ra, phục vụ quyền lợi cao cả của kẻ khác chính là cách đeo đuổi khéo léo quyền lợi của chính ta.
Nhận và cho.
Khi đã đặt được nền móng cho lòng thiện cảm sâu xa với kẻ khác, lúc đó ta sẽ có thể thực hiện cách tu tập mà tiếng Tây Tạng gọi là Tonglen, có nghĩa là nhận và cho. Trong cách tu tập này, ta tưởng tượng đang đứng ra để kéo về phần ta tất cả những khổ đau và tiềm năng đem đến khổ đau của tất cả chúng sinh. Đồng thời, ta trao tặng không tiếc tay cho họ hạnh phúc của ta và tiềm năng tích cực của ta. Thực thi hành vi nhận lãnh sẽ tăng sức mạnh từ bi và hành vi ban bố sẽ tăng cường lòng thiện cảm và từ tâm. Vấn đề vẫn chưa hết. Nếu chỉ giúp đỡ bằng quán tưởng như thế có thể thực sự và trực tiếp đem đến hiệu quả cho những kẻ làm đối tượng cho sự quán tưởng của ta hay chăng? Và nếu có, thì ảnh hưởng có thể đạt đến tầm mức nào? Dù sao, ta cũng đã hiểu sự liên kết của nghiệp giữa những cá nhân với nhau hết sức mạnh. Do đó, chuyện ấy rất có thể xảy ra được. Dù sao đi nữa, một điều chắc chắn là phương cách tu tập Tonglen sẽ tác động mạnh mẽ trên lòng quyết tâm của một cá nhân hướng về lý tưởng của Bồ Tát. Hơn nữa, tu tập bằng phương cách đó sẽ làm giảm đi sức mạnh của thái độ yêu quý chính bản thân mình và đồng thời tăng cường sự yêu mến kẻ khác. Đem sự tu tập này ra thực thi trong khuôn khổ của phương pháp bình đẳng hóa và trao đổi chính ta với kẻ khác sẽ làm phát sinh thái độ đặc biệt thương người và cuối cùng sẽ đưa ta thẳng đến Bồ Đề Tâm.
Phát lộ Bồ Đề Tâm.
Hãy cho phép tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa về đặc tính tuần tự trong cách phát huy Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm khởi sự bằng cách nghe giảng và nghiên cứu những lời giảng huấn để ít nhất đạt được sự hiểu biết thuần trí thức trước đã. Sau đó, ta tiếp tục suy tư về Bồ Đề Tâm trên căn bản thuần trí thức như thế. Rồi một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy hiển hiện trong ta với một tầm mức sâu xa hơn, một niềm tin vững chắc về giá trị cao cả của lý tưởng Bồ Đề Tâm. Đó là những gì gọi là ý thức thực nghiệm dựa trên sự suy nghĩ mà ta đã đạt được. Ta lại tiếp tục đào sâu thêm sự suy nghiệm và hiểu biết cho đến lúc mà ta nhận thấy rõ rệt đích thực thế nào là lý tưởng, là sự rung động của Bồ Đề Tâm. Trên cơ sở đó, ta sẽ có đủ khả năng đem quá trình phát huy Bồ Đề Tâm trong tâm thức ra thực hành. Và rồi ta sẽ cảm thấy một tác động mạnh mẽ chuyển động trong ta. Đi đến mức độ này, có thể nói ta đã đạt được Bồ Đề Tâm rồi đấy. Nhưng đó chỉ là Bồ Đề Tâm phát huy bằng sự cố gắng, một thứ Bồ Đề Tâm giả tưởng, không phải Bồ Đề Tâm đích thực. Còn phải tu tập nhiều hơn nữa, cho đến khi nào Bồ Đề Tâm hiển hiện một cách tự nhiên. Từ lúc này, ta không còn cần đến cách sử dụng tâm trí để trợ lực cho Bồ Đề Tâm hiển hiện nữa. Chỉ cần một suy tư nhỏ từ bên trong hay một kích động nhỏ từ bên ngoài đưa đến cũng đủ làm trỗi dậy trong ta cái xúc cảm mãnh liệt đó. Bồ Đề Tâm đích thực này là Bồ Đề Tâm của Bồ Tát. Nếu ta đạt được nó, ta cũng sẽ là một Bồ Tát.
Phần kết thúc.
Suốt trong loạt thuyết trình này và mỗi lần trước khi khởi sự, tôi sung sướng được nghe các thành viên của nhiều truyền thống Phật giáo ca hát. Theo lịch sử Theravada, truyền thống Phật giáo chính của Sri Lanka và của Đông Nam Á là truyền thống lâu đời nhất trong số những truyền thống noi theo vị thầy vô cùng từ bi và tài giỏi của tất cả chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chính bằng ngôn ngữ Pali mà truyền thống này đã bảo tồn được những lời giảng dạy của Đức Phật. tôi cũng được nghe các thành viên của truyền thống Phật giáo Trung Hoa hát, một truyền thống có nguồn gốc tiếng Phạn, tuy rằng nguồn gốc tiếng Phạn cũng đã giữ một vai trò nào đó trong truyền thống Pali. Tiếp theo sau, lại được nghe các thành viên thuộc truyền thống các tu viện Việt Nam hát. Hầu hết các truyền thống này đều có trước truyền thống Phật giáo Tây Tạng, vì thế bài hát sau hết mà tôi may mắn được nghe là bài hát bằng tiếng Tây Tạng. Điều này thật là hợp lý. Tôi được hưởng dịp may hiếm có này, dịp may mà tất cả những người đại diện cho các truyền thống tôn giáo thuộc Phật giáo, đồ đệ chung của người thầy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng hát với nhau trên diễn đàn này. Dịp may đó đã đem đến cho tôi nguồn xúc cảm sâu xa và lòng biết ơn rộng lớn. Quả thật là điều quan trọng phải ghi nhận rằng, qua lịch sử, Phật giáo đã từng là một trong những tôn giáo lớn nhất ở Trung Quốc. Lời kinh Phật được hát lên bằng tiếng Trung Quốc là biểu tượng cho ước vọng tinh thần của hàng triệu người trên xứ sở đó. Họ vẫn còn giữ lòng tin nơi lời giảng huấn của Đức Phật. Vào những thập niên sau này, đạo pháp của Phật phải gánh chịu nhiều mất mát trong xứ sở rộng lớn này. May mắn thay, truyền thống văn hóa phong phú của Trung Quốc, trong đó có niềm tin Phật giáo, ngày nay vẫn còn được bảo tồn và thích nghi. Trong khoảng thời gian trôi qua, nhiều ý thức hệ và hệ thống tư tưởng cận đại tỏ ra có nhiều yếu kém. Nhưng giá trị của Phật giáo và của tất cả những tôn giáo quan trọng trên thế giới lúc nào cũng tồn tại trong xã hội, trong cuộc sống, cũng như trong tim của mọi người. Theo tôi nghĩ, đó là một dấu hiệu hy vọng của cả gia đình nhân loại, vì những giá trị mà tất cả những tôn giáo đang bảo vệ chính là chìa khóa của một thế giới công bằng hơn, an bình hơn, lưu lại cho những thế hệ tương lai. Tôi xin nguyện cầu những khía cạnh tích cực của các tôn giáo trên thế giới được phát lộ trong tâm thức của mọi tín đồ, và tôn giáo không còn là một nguyên cớ dùng để biện lẽ tạo ra tranh chấp và rối loạn. Mặt khác, tôi xin nguyện cầu tôn giáo sẽ trở thành một chất men cho sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa những con người cùng sinh sống trên địa cầu này. Và bằng những nỗ lực cá nhân, mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành một kẻ bảo vệ cho sự an vui chung của tất cả cộng đồng.